Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý thầy ngũ tri thức, sáng ngày mai 27 tháng 9 năm 2015, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ Phật học niên học 2011-2015. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài học chữ, học làm người và học làm Phật. Học là nền tảng ngắn nhất giúp cho một người từ sự thiếu hiểu biết trở nên có hiểu biết. Từ hiểu biết có thể thành tựu được các sự nghiệp của mình. Một trong 8 mục đích thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc đặt ra cách đây 15 năm là làm thế nào để giải phóng nạn mù chữ, mà vào thời điểm đó có nơi nó chiếm đến cả 70-80% dân số, có nơi 50%, có nơi 20%, 10% dân dân. Đề cập đến việc học là đề cập đến con đường mà tại đó mà mặt chúng ta cần phải tiếp thu những cái mới để bổ sung vào mảng tri thức mà chúng ta chưa biết đến. Mặt khác chúng ta phải tiếp tục mở rộng cơ hội đào sâu vào các lĩnh vực mà chúng ta đã biết rồi. Trên nền tảng đó, người học sẽ trở nên chuyên môn. Không phải người học nào cũng có thể ứng dụng được các kiến thức mình có được trên trường lớp để trở thành người thành công. Do đó chúng ta cần phải học có phương pháp. Nhờ đó trong khoảng thời gian nhất định, ta sở hữu được các kiến thức, ít nhất là nền tảng của lĩnh vực mình đang theo đuổi. Chúng tôi phân ra 3 nhóm học: học chữ, học làm người và học làm Phật. Để thấy rất rõ đó, cái nền giáo dục của chúng ta hiện nay đó gần như là mới đặt nặng phần học chữ thôi. Còn là kỹ năng sống sẽ giúp cho chúng ta làm người có hạnh phúc, có được những giá trị cao quý và góp phần làm cho xã hội cuộc đời ngày càng được cao đẹp. Trên nền tảng đó, nỗ lực học làm Phật để chúng ta có sở hữu được những cái tính cao quý mà các đức Phật, tức là những bậc giác ngộ, bậc tuệ giác đã sở hữu, để từ nền tảng của con người ta vượt lên trên được những giới hạn của kiếp người để trở thành những con người mà đạo đức và tuệ giác của họ đó chiếu sáng và làm hạnh phúc cho quảng đại quần sinh. Thì trên nền tảng này đó, chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát về 3 loại hình học vừa nêu. Điều 1, học chữ và học nghề. Giáo dục và phổ thông bao gồm giáo dục mẫu giáo, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cấp 2 và trung học cấp 3 được xem là nền tảng rất căn bản để người học sở hữu được các kiến thức cần có. Và khi đạt được trình độ lớp 12 hoặc hệ thống tương đương, người học được xem xóa được nạn mù chữ. Đó là định nghĩa tôi nói rộng. Còn trên thực tế đó, đọc được chữ cái, đọc được chữ viết là đã thoát ra khỏi nạn mù chữ rồi. Nhưng mà cái mức độ này đó vẫn còn quá thấp, bởi vì trình độ dân trí của các cư dân trên hành tinh này đó ngày càng được nâng cao do tác động của toàn cầu hóa và hội nhập. Về bản chất đó, các trường học đời trên thực tế là dạy chữ, người học là học chữ. Đỉnh cao của các loại học chữ này đó là để có được một sự nghiệp, tức là học ở các trường lớp để lập nghiệp một cách bền vững nếu người đó thành công. Hầu như trong các trường lớp á, kỹ năng sống không phải là mối quan tâm của ban giám hiệu, của các giảng viên. Do vậy mà các cháu học sinh và các thanh niên học sinh á, sinh viên, nếu không được sự trang bị của cha mẹ về phương diện đạo đức và kỹ năng sống đó, thì khi tốt nghiệp ra trường, người học á, sẽ có một cái khoảng trống rất lớn là thiếu hoàn toàn kỹ năng sống. Để học chữ trên nền tảng đó lập nghiệp được bền vững nhất, thì người học có cần lưu tâm một số điều như sau. A. Xem mình là tác giả của các tri thức được giảng dạy ở trường lớp. Các thứ công dạy này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng cảm thông được, hiểu thấu được các cái bản tri thức mới. Và do đó, đó chúng ta sở hữu được nó một cách dễ dàng hơn. Còn khi mình xem đó, mình là một người ngoại cuộc với cái bản tri thức đang hiện hữu, đang được giảng dạy, đang được thông tin, thì tự động đó chúng ta có một cái sự kháng cự về phương diện tâm lý đối với những người không thích học. Và do vậy việc nhét nội dung chữ nghĩa và các thông tin cần thiết này vào trong bộ não đó trở nên có vấn đề, dẫn đến những tình trạng là học trước quên sau, học hôm trước quên hôm sau, học năm lần bảy lượt mà nội dung á chúng ta thâu nhặt được đó chẳng là bao nhiêu hết. Cho nên phải xem mình là người viết ra kiến thức đó, và người nắm vững được cái tri thức đó, cho nên chúng ta dễ dàng nhớ, và khi đã nhớ rồi đó chúng ta không quên. Để xem mình là tác giả đó, đầu tiên đó chúng ta cần phải chấp nhận hết các nội dung thông tin được cung cấp trong các sách giáo khoa và các sách vở được yêu cầu đọc thêm tại nhà. Chỉ với thái độ là chấp nhận hết đó, chúng ta mới dễ dàng tiếp thu được, tiêu hóa được và sở hữu được nguồn tri thức mới vốn rất cần thiết để giúp cho chúng ta một mặt đáp ứng được bài thi học kỳ hay là theo hệ thống tín chỉ, và mặt khác đó chúng ta sở hữu nó một cách lâu dài. Như là học từ thuở nhỏ, lớn lên là các tri thức nền tảng đó sẽ khó quên, và nền tảng tri thức vững này đó càng được thâu nạp một cách có hệ thống về bài bản chừng nào, càng về sau đó chúng ta đỡ phải nhồi nhét vì cái tuổi gắn kết với cái sự phát triển sinh học của cơ thể. Cho nên từ 20 tuổi trở xuống á, chúng ta vẫn có thể học được rất nhiều thứ 21 tuổi trở lên á là bắt đầu não chúng ta bị lão hóa, và do đó đó các cái bản tri thức đó, được tiếp thu một cách chậm chạp hơn, khó khăn hơn. Cho nên phải xúc bộ não của mình, những nội dung không cần thiết đó thì móc nó bỏ ra bên ngoài, thì nó mới còn chỗ để chứa những lượng thông tin mà thật sự hữu ích cho việc học của chúng ta. B, đóng vai phản biện về nguồn tri thức được lọc. Ngay sau khi chúng ta chấp nhận và thấu đạo các nội dung thông tin từ một quyển sách hay là từ sự thấy và từ sự nghe, bắt đầu chúng ta sẽ đóng cái vai phản biện lại, trở thành một người khó tính, tìm ra những điểm mà theo mình á là có thể được diễn đạt một cách tương đương hoặc hay hơn. Người có tinh thần sáng tạo hơn đó thì có thể đặt mình trong tình huống là tôi phải sở hữu được cái nguồn tri thức có giá trị hơn, tốt đẹp hơn, hay hơn và hệ thống hơn cái nguồn thông tin tri thức mà tôi đang sở hữu. Thế độ này đã giúp cho chúng ta tự tìm tòi thêm, không thỏa mãn với cái nguồn tri thức đã có. Và bằng tinh thần đó đó, những người là có năng lực đặc biệt đó bắt đầu nảy sinh ra các sáng kiến, để từ đó trở nên là người có sáng tạo. Thậm chí có những trường hợp đó là phủ định hoàn toàn các bản tri thức đã được công bố trước đó, mà nó đã từng một thời đóng vai trò rất quan trọng trong thế giới của học thuật. Cũng bằng thái độ học này đó, chúng ta dễ dàng đưa ra các học thuyết mới, các lý luận mới, các phương pháp mới để lý giải các thông tin cũ hay là sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta. Để từ nền tảng đó đó, chúng ta trở thành là người có nhiều đóng góp. Như vậy, nếu làm quen với cái cách học thứ hai đó, thì ngay sau khi chúng ta chấp nhận các nguồn thông tin vào để chúng ta dễ nạp vào trong bộ não, thì lúc đó chúng ta lập tức đặt ra cái tư thế phản biện để tìm kiếm những thông tin, xem là có thể có hay hơn không, hệ thống hơn không, tốt đẹp hơn không, giá trị hơn không. Nếu sau khi mình đã tìm kiếm hết rồi mà không thể phát hiện ra thêm một cái nào khác với cái đang có đó, thì chúng ta bắt đầu xoay qua cái hướng là tìm kiếm các giải pháp tương đương, các con đường tương đương, các nội dung tương đương, các giá trị tương đương. Và đây cũng là cái cách sáng tạo để làm lóe lên được ý tưởng mới. Học bằng cách đó đó, thế hệ sau sẽ có khả năng là vượt trội hơn thế hệ đi trước. Tình trạng này có thể giống như những đợt sóng, đợt sau đó đẩy đợt trước, đợt trước đẩy đợt trước nữa, và cứ như thế đó trải qua cái tác động của gió mà các đợt sóng đó nối tiếp theo nhau để thúc đẩy và hướng tới phía trước. Đó là hai thái độ học. Nếu thái độ một ấy, yêu cầu chúng ta chấp nhận các mảng tri thức chuẩn được ghi nhận trong các sách giáo khoa, giúp chúng ta dễ dàng sở hữu được những túi khôn của loài người và không phải nhọc nhằn đi tìm kiếm những thứ mà chúng ta không cần phải mất thời gian, thì ở cái tập thứ hai đó sẽ giúp cho chúng ta không thỏa mãn với các con đường tri thức mà những thời đi trước đã cung ứng. Điều này sẽ đặt chúng ta vào trong một tư thế là nỗ lực tìm kiếm các giá trị tương đương, các con đường tương đương hoặc tốt hơn. Trên thời đằng đó đó, chúng ta sẽ có những phát minh sáng kiến sáng tạo. C, học nhi thời tập chi. để sở hữu mảng kiến thức hữu ích, và đồng thời là bổ sung thêm vào mảng kiến thức mà thế giới chưa được gặp đến. Thì người học á, cần phải ôn lại, cần phải nhai lại, cần phải tái nghiền ngẫm lại những thông tin đã được chấp nhận. Và việc lập kế hoạch nuôi nhiều lần như thế đó sẽ giúp cho chúng ta nhớ thuộc lào, nhớ trong tâm, và về sau này đó, mảng tri thức này đó, giúp cho chúng ta trở thành là người hữu dụng. Học như thế tập chi có nghĩa đen là khi học cái gì đó đó, chúng ta phải tập thành theo, bắt chước theo, noi gương theo, hay là thực hiện theo, làm theo. Từ thời nhỏ các cháu tuổi thơ khoảng 3 tuổi trở lên đó, quan sát hành vi lời nói và nhân cách sống của cha mẹ và những người lớn, chúng bắt chước theo một cách rất là biện chứng. Người cha không uống rượu, không hút thuốc, không lớn tiếng, không giận dữ. Người mẹ hy sinh, rộng lượng, tha thứ, bao dung, biết chăm sóc, biết thương yêu, biết gánh vác. Thì những đứa con đó nhờ sự quan sát vào lối sống của cha mẹ tập tành theo các nhân cách đó, và do vậy đó về sau này chúng sẽ trở thành là bản sao của cha mẹ ruột mình. Do đó người học cần phải thân tập những thứ mà mình đã học được, học được ở trường lớp, học được ở sự quan sát, học được ở kinh nghiệm, và học được ở sự tư duy sáng tạo của bản thân. Và chúng ta phải ứng dụng những điều đó để chúng ta sở hữu mảng kiến thức đó một cách vững vàng hơn. Các võ sư của các loại võ thuật dầu đang đeo đai cao nhất trong lĩnh vực võ thuật của mình, mỗi ngày đều phải tập tành lại những bài quyền mà mình đã đi, giống như là các võ sinh. Điều này đó có nghĩa là tiến trình lão hóa của cơ thể sẽ diễn ra rất nhanh chóng nếu chúng ta ngừng đi sự luyện tập. Và giờ nhìn luyện tập như thế đó, thì các cái bài quyền vốn là những cái đường thế sẽ được in vào trong não của vị võ sư và võ sinh. Và khi gặp những tình huống cụ thể, nếu bị tấn công bởi những kẻ xấu, võ sư và võ sinh đó có thể tự vệ bằng nội dung của bài quyền hoặc người có sáng tạo, từ những cái tình huống đó tạo ra những cái đường quyền mới dựa trên nền tảng những đường quyền mà mình đã học. Như vậy việc tập lại, đi lại các bài quyền hàng ngày, các võ sư và võ sinh đó trở nên lão luyện về võ thuật. Dân gian Việt Nam có câu nghề dạy thợ, tức là từ việc mà mình chưa biết gì hết ta đi vào lĩnh vực đó, học hỏi, ghi chú, tham khảo, chất vấn, tìm hiểu, tham vấn những người thuộc lĩnh vực chuyên môn, chúng ta sẽ rút ra được những cái kiến thức rất là hữu ích. Từ lúc xây dựng giác ngộ cho đây gần 2 năm rưỡi đến giờ đó, từ một người hoàn toàn không có kiến thức về xây dựng, tiếp xúc học hỏi từ các kiến trúc sư, các kỹ sư, vẽ bản vẽ, giám sát công trình và điều động các cái đội thi công, chúng tôi bắt đầu học được những cái mảng kiến thức mới. Là về sau này là nếu xây dựng ngôi chùa thứ hai ngoài chùa Giác Ngộ đó, chắc chắn là sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm và khắc phục được những cái yếu kém ở ngay ngôi chùa đồng để mình có thể làm tốt hơn. Như vậy là để tập bằng những cái mạng kiến thức mới đó thì chúng ta cần phải có cái thái độ cầu học. Không ai sinh ra biết hết tất cả. Điều mà đam mê sẽ giúp cho chúng ta đó biến những cái mảng chưa có trở thành có, những điều chưa hiểu biết trở thành hiểu biết, những điều hiểu biết rồi đó trở thành hiểu biết sâu hơn, rộng hơn, những điều hiểu biết chưa có hệ thống trở nên có hệ thống hơn. Tất cả mọi người đều phải học. Ở những lĩnh vực mới đó, chúng ta là học trò của những nhà chuyên môn. Ở lĩnh vực mình là sở trường đó, chúng ta là người hướng dẫn những người còn lại. Tất cả chúng ta học qua, học lại, học lẫn nhau để làm giàu kho tàng tri thức quốc gia. Và học bằng thực tiễn đó, sẽ giúp cho chúng ta có kiến thức vững chãi hơn. Cũng qua việc theo dõi và đôn đốc cho công trình xây dựng chùa Giác Ngộ, cho tôi nhận ra rằng là cũng có những người, mà cụ thể là người hỗ trợ chúng tôi, mặc dầu chẳng có bằng cấp kỹ sư hay là kiến trúc sư, nhưng mà qua cái kinh nghiệm cắt nhiều căn nhà cho chính bản thân mình và người thân, và đồng thời tham gia làm một cái công trình này, thì anh ấy đó có kiến thức được xem đôi lúc nó còn vững hơn là các kỹ sư và kiến trúc sư mà vốn đó, họ chỉ chuyên một lĩnh vực nào đó, gọi là kỹ sư văn phòng hay là kỹ sư văn phòng, rồi kỹ sư hiện trường, kỹ sư giám sát, vân vân, kỹ sư phản biện. Như vậy bằng cái kinh nghiệm thực tiễn qua sự tập tành đó, chúng ta trao dồi được các mảng kiến thức mới mà đôi lúc đó, học ở trường lớp đó, chúng ta chưa chắc là có sở hữu được. Vì kiến thức học đường đó, có những môn, có những nội dung đó, hoàn toàn không hữu dụng trong đời sống thực tiễn. Chúng ta buộc phải học. Học một cách bao quát, học liên ngành, để nhằm giúp cho những người có năng khiếu khác nhau đó phát huy, đào sâu và nâng cao, và trở thành là chuyên gia trong lĩnh vực. Cho nên dầu học những điều ở trường lớp đó, đôi lúc có những thứ là chưa hữu dụng, chúng ta không thể từ chối việc học được, và phải tập tành cái việc đó trong đời sống thực tiễn, chúng ta mới trở thành là những người giỏi chữ, để từ đó chúng ta trở thành là lành nghề. Tức là trong lĩnh vực mà mình theo đuổi như một cái nghề, chúng ta có kiến thức từ nền tảng đến nâng cao, từ chiều rộng cho đến chiều sâu. Về Phật học thì chúng tôi có 32 năm học Phật Pháp à. Mười mấy năm học trường lớp, số còn lại là tự học. Và do vậy đó, cái cơ hội đào sâu vào Phật Pháp sẽ giúp cho chúng tôi có thể vững hơn các Phật tử tại gia về lĩnh vực tri thức Phật Pháp, hành trì Phật Pháp và hướng về Phật Pháp. Đó là điều tất yếu thôi. Còn trong các lĩnh vực mà các quý Phật tử đang theo đuổi, như là các chuyên gia hay là những người đứng đầu ngành trở thành là chuyên môn, thì chúng tôi phải học lại ở các vị. Nên là lĩnh vực nào đi nữa, dù là học đề hay là học đạo, chúng ta đều phải thực tập. Trải qua thời gian tập tành thực tập, từ sách vở, từ kinh nghiệm thực tiễn, từ chiều sâu tư duy để khám phá, chúng ta sẽ trở thành là những người giỏi hơn chính mình, phá kỷ lục chính mình dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Người xưa đó, có phân loại cái năng lực của con người gồm có các nhóm như sau. Thứ nhất, sanh nhi chi chi, tức là sanh ra đã biết, bao gồm các thành đồng và thiên tài, không cần phải học cũng có thể sở hữu được các cái nguồn tri thức nâng cao và chuyên sâu trong một lĩnh vực. Điều này đó, khoa học hiện đại xem vào những hiện tượng lạ hay là kỳ thú. Đa khi Phật giáo cho rằng đó, không có gì là lạ nó là một hiện tượng rất nhân quả. Và các thiên tài thành đồng đó đó, ở kiếp trước, ví dụ thành đồng này là 9 tuổi thì 10 năm trước đó, cô ấy hoặc cậu ấy là một chuyên gia về lĩnh vực mà ở cái tuổi nhỏ này đó, chỉ cần đọc qua một vài cái dữ liệu liên hệ đến toàn bộ các cái mảng tri thức của cái kiếp trước cách đó 10 năm đó được hiện trở về, được hâm nóng lại, và người đó chẳng cần phải đến lớp gì hết sở hữu được nó và sử dụng nó một cách rất là kỳ tài. Nhờ truyền thông hiện đại đó, hiện nay chúng ta biết trên thế giới có vài chục ngàn các thành đồng như vừa nêu về các lĩnh vực khác nhau, từ khoa học tự nhiên đến khoa học nhân văn cho đến các ngành nghệ thuật mang tính năng khiếu. Số lượng thiên tài nhờ năng lực tri thức của kiếp trước là rất hiếm hoi. Thứ hai, học nhi chi chi chỉ cho thành phần trung bình, có học thì có biết, không học thì không biết, học nhiều biết nhiều, học ít biết ít, và không lại thì quên. Số này chiếm đại đa số các cư dân toàn cầu. Nếu chúng ta thuộc về nhóm thứ hai này đó thì cần phải nỗ lực học, ôn lại thường xuyên, vì không ôn á chúng ta quên. Hiện nay nước Việt Nam chúng ta có khoảng 11.000 giáo sư, trong số đó chỉ có 4.100 giáo sư đó làm nghề nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng. Số lớn còn lại đó thì lấy bằng giáo sư và lấy cái chức vị giáo sư và phó giáo sư đó để được thăng quan tiến chức thôi, mà trên thực tế thì không có sử dụng nó cho học thuật hay là cho giảng dạy. Đó là một cái sự cái nguồn chất xám mà vốn so với các nước trong khu vực á, Việt Nam chúng ta đang thua kém xa. Tiến sĩ hiện nay được xem là bằng cấp cao nhất mà người học phấn đấu hướng về. Loại người học như chi chi đó đều có thể đạt được trình độ tiến sĩ. Vấn đề nằm ở chỗ đó, chúng ta cần phải xem lý tưởng sự nghiệp của mình là cái gì, có thích đi giảng dạy tại các trường đại học hay không. Nếu đó là sở thích và là chuyên môn đó, thì chúng ta cần phải đạt được trình độ tiến sĩ, tức là cao nhất ở trong một ngành. Còn nếu như chúng ta không có nhu cầu để làm công tác giảng dạy hay là nghiên cứu chuyên sâu đó, thì thông thường đó, người ta được khuyên là chỉ cần tốt nghiệp cử nhân, lấy đó là một cái băng đạp để tìm kiếm một nghề nghiệp, để từ đó chúng ta có thể có được một tương lai mà mình có thể tự nuôi sống mình, là không cần phải dựa dẫm vào ai. Cho nên học chữ để lập nghiệp thì chúng ta cần phải nắm những cái nguyên tắc căn bản đó. Như vậy toàn bộ vai trò của giáo dục thế gian chỉ là dạy chữ và dạy nghề thôi. Đó là một cái khoảng trống rất lớn mà không phải bộ giáo dục của quốc gia nào cũng nhanh chóng nhận ra. Đến khi cái nạn khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng giá trị sống, khủng hoảng văn hóa và nhiều loại khủng hoảng khác đó, xảy ra, người ta mới dấy lên các tiếng chuông báo động đỏ, thì lúc đó nó đã quá muộn màng rồi. Vì từ thở nhỏ cái tri thức của người dễ dàng được nâng cao cho nền tảng tiếp nhận cái mới. Còn ở cái tuổi lớn đó, từ 30 trở lên, phần lớn con người sống với thói quen thôi, có người sống với bản năng, và cái sự sửa chữa, thay đổi, cập nhật chính mình đó, nó trở nên rất là chậm chạp, và đôi lúc nó trở nên rất là trở ngại. Do đó ở tuổi mà chúng ta cần phải học, thì khoan làm việc để học được đến đây đến chỗ. Vì tuổi tác sẽ không chờ đợi chúng ta, do quy luật vô thường chi phối. Điều hai, học làm người. Mượn khái niệm học làm người vốn được các tác gia vào thập niên 50-60 của thế kỷ 20 sử dụng để chỉ cho một cái loại hình sự học mà dựa vào đó đó, người nào sở hữu được các kiến thức này đó sẽ trở thành trước nhất là các con người hữu dụng cho mình và cho gia đình, rộng hơn nữa là hữu dụng cho quốc gia, xã hội và thế giới. Để học làm người thì trước nhất chúng ta phải học chữ và học nghề. Người Việt Nam mình rất là quý trọng về học chữ và học nghề, cho nên nhiều bậc cha mẹ sau khi thoát khỏi cái nạn chiến tranh và sự lạc hậu kinh tế cũng như là sự nghèo khó đó, thì họ rất lam lũ để giúp cho con em của họ đó có được cái nền tảng, không còn bị khổ cực như là chính họ và thế hệ đi trước trước ta. Đây là tình thương mà các thầy đi trước và dành cho thế hệ đi sau, rất đáng trân trọng. Học làm người bao gồm trước nhất là học đạo đức. Hiện nay đó, các khẩu hiệu tại các trường Việt Nam đó, dạy các học sinh là tiên học chữ, hậu học văn. Tức là chữ nghĩa, xin là tiên học lễ, hậu học văn. Tức là lễ nghĩa đó là phải học trước, văn hóa, kiến thức đó, văn học đó, học sau. Chủ trương này đó đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ giáo dục của Việt Nam trong suốt mấy chục thế kỷ. Lễ là khái niệm của Nho giáo. Học lễ được hiểu là học cách giao tiếp, học lễ nghi, học cái tương tác giữa mình và người khác thôi. Đó là một cái học đó, nó sẽ giúp cho chúng ta gần như là đạt được cái phần ngoại giao. Còn ở một cái ngữ nghĩa khác đó, lễ đây là lễ nghĩa, lễ phép. Tức là học sự biết điều, học sự lễ phép, học lễ độ, học sự khiêm nhường, học nhân cách để chúng ta kính trên và nhường dưới. Khái niệm đó rất giới hạn, mặc dù nó có những cái hay nhất về của nó. Nền giáo dục Phật giáo thì gồm có 3 phương diện: giáo dục đạo đức, giáo dục thiền định và giáo dục trí tuệ. Đối với giáo dục đạo đức đó, trong Bát Chánh Đạo Đức Phật đề cập đến cả 4 phương diện. Thứ nhất đó, người tu học Phật phải học cách diễn đạt ngôn ngữ và truyền thông. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là tránh 4 thói quen truyền thông tiêu cực. Nói những lời không có sự thật, bao gồm nói vu khống, nói xuyên tạc, nói những điều mà mình không biết đó là sự thật nhưng mà mình lại nghĩ rằng nó là sự thật. Tránh nói những lời gây chia rẽ, gây hận thù, gây tan thương, gây tật đố, gây trở ngại. Cam kết không nói những điều mất lịch sự, kém văn hóa, văn tục, chửi bới, quyền rủa, chì chiết, nặng nhẹ. Và đồng thời cũng tránh những cái tình trạng nói những lời vô ích, vô nghĩa, tức là nói chuyện tào lao, nói chuyện thị phi, nói những chuyện chẳng có giá trị gì cho người nói và cho người nghe. Đồng thời người tu học Phật đó cần phải phát huy thói quen mới, nói những điều có sự thật, nói những lời hòa hợp, nói những lời lịch sự và nói những lời có giá trị. Đó là đạo đức của cái miệng và đạo đức của truyền thông. Phương diện thứ hai của giáo dục đạo đức đó, được Phật dạy, đó là phải thể hiện các hành vi đạo đức. Hành vi đạo đức ở đây đó, ngoài hành vi của cái miệng thì nó còn có hành vi của thân và hành vi của tâm. Hành vi của tâm á, về phương diện đạo đức á, làm sao để cho tư duy của mình thoát khỏi tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và những thói hư tật xấu khác liên hệ đến nhận thức sai lầm. Chúng ta quyết không để cho các tư duy đó khống chế tâm trạng mình và hành động của mình. Đồng thời các hành động chúng ta không được giết người, không trộm cắp, không ngoại tình và không làm những điều trái quấy với pháp luật và đạo đức. Phương diện thứ ba của đạo đức là nghề nghiệp đạo đức. Người tu Phật cần phải tránh nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người, nghề lầu xanh vì dẫn đến cái tình trạng sống hưởng thụ sa đọa và góp phần là truyền nhiễm nhiều chứng bệnh nguy hiểm và chết người nếu thiếu cẩn trọng. Nghề chăn nuôi và đồ tể vì góp phần giết các loài động vật và gia súc hàng loạt, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm và sự tự tử. Nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng tán gia bại sản nhiều người và nhiều gia đình. Xa đến các nghề tiêu cực vừa điêu, những nghề gì được luật pháp cho phép phù hợp với đạo đức Phật dạy được xem là các nghề có đạo đức. Phương diện thứ tư mà các bậc cha mẹ cần giáo dục cho con em của mình, đó là nỗ lực đạo đức, sống đúng với nhân quả, sống đời sống tinh thần cao quý, sống lập nghiệp một cách tự lập, sống tôn trọng luật pháp, nỗ lực phát triển các nhân cách bao gồm từ bi, hỷ, xả, rộng lượng, tha thứ, bao dung, nâng đỡ, giúp đỡ, dẫn dắt, hỗ trợ, xung phong, tình nguyện và nhiều tố chất cao quý khác. Như vậy nếu cần phải điều chỉnh lại câu phương châm của việc học thì chúng ta có thể đổi lại là tiên học đức thay vì là tiên học lễ. Vì lễ phép, lễ nghĩa không mới chưa đủ mà phải học đức. Đức ở đây đó là đạo đức, nhân cách cao quý về phương diện lời nói, việc làm, nghề nghiệp trong tương quan giữa mình và người khác như mình yêu. Về phạm vi sự học đức được Phật dạy rộng hơn rất nhiều là so với cái chữ là tiên học lễ mà các trường thế học đã chủ xướng trong nhiều thế kỷ qua. Dầu chủ trương là học lễ, chúng ta thấy là sự suy thoái đạo đức ở giới trẻ ngày càng gia tăng, tỷ lệ tội phạm thiếu nhi đó ngày càng trở nên hung bạo hơn, tàn nhẫn hơn, ác độc hơn, nguy hại hơn. Nếu chữ lễ mà đủ sức để giúp cho con người đó thoát khỏi các cái loại tội lỗi và tội phạm vừa nêu thì có lẽ là xã hội không rơi vào sự khủng hoảng đạo đức nghiêm trọng như là trong vài thập niên vừa qua. Hiện nay thì các trường trong nước đó, đưa môn giáo dục công dân vào giảng dạy mà nội hàm của nó quá rộng đi, trong đó một phần nhỏ là giáo dục đạo đức, các phần còn lại là giáo dục giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục ngoại giao, giáo dục luật, vì học quá rộng các cái nội dung mà ở tuổi tuổi thơ đó chưa cần đến. Cho nên yếu tố đạo đức, nhân cách sống, kỹ năng sống vốn rất cần thiết để định hình định hướng cho một người được hạnh phúc về sau này đó, được xem là bị bỏ ngỏ trong các chương trình công dân giáo dục tại Việt Nam. Dù sao thì chương trình công dân giáo dục cũng là một sự cải tiến cái tình trạng thiếu vắng môn đạo đức học công dân như là trước năm 75 tại Việt Nam chúng ta đã từng có. Một số nước trên thế giới hiện nay đó đã bắt đầu mở rộng cánh cửa dạy đạo đức Phật giáo cho các học sinh tại nhà trường. Ngay cả những nước ở Á Rập theo Hồi giáo cũng thấy rất rõ là việc giáo dục đạo đức của Phật giáo là rất hữu ích, cho nên họ cũng cho phép sự lựa chọn ở học sinh hoặc là học môn cái đạo đức chung hay là môn đạo đức của một tôn giáo đó nào đó mà mình thích. Đến lúc nào đó đó thì xu thế thế giới nó sẽ rộng mở hơn, và trong nhà trường đó, người ta đưa cái môn đức dục vào bên trong ở những cái lớp mẫu giáo hoặc là tiểu học hoặc bao gồm cả hai. Thì lúc đó đó việc học làm người trên nền tảng học đạo đức đó sẽ trở nên rất là bền vững. Các bậc cha mẹ sẽ không phải lo lắng về sự hư đốn của con em mình. Hiện nay đó thì các bậc cha mẹ đó tại Việt Nam trở nên lam lũ với công việc làm ăn và mưu sinh, như vậy thời gian dành cho con em mình rất là ít. Điều này dẫn đến một hệ quả là nhiều bậc cha mẹ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần chu cấp tiền cho áo quần, thực phẩm, thuốc thang, vật dụng và tiện ích cho con em và gia đình mình là đã đủ trách nhiệm làm cha mẹ rồi. Trên thực tế đó thì điều đó chỉ là một phần, mặc dầu đó là một phần cũng khá quan trọng. Hơn bao giờ hết đó, người mẹ trong một gia đình nên trở thành cô giáo dạy đạo đức cho con em của mình, và mỗi người cha đó nên trở thành là thầy giáo dạy đạo đức và luật pháp cho con em. Vì tình thương, người mẹ trở nên kiên nhẫn hơn, bền vững hơn trong việc hun đúc các cái đức tính cao quý ở đứa con. Người cha đó thì còn có nhu cầu hướng ngoại, thói quen hướng ngoại, ít dành thời giờ cho con cái, cho nên có thể trở nên rất nghiêm nghị, và do đó có thể trở thành là người thầy dạy về luật pháp. Nếu có được sự phối hợp một cách đồng bộ giữa vợ và chồng trong việc giáo dục con em của mình về đạo đức và luật pháp, thì về sau này đó con em đó trưởng thành với các nhân cách rất cao quý. Đây là quy luật thôi. Ngạn ngữ tiếng Anh có câu like father, like son, cha nào con trai đó, like mother, like daughter, mẹ nào con gái đó, nói lên được cái tương quan về tính cách giữa mẹ và đứa con gái, giữa cha và đứa con trai. Theo kiểu á, thế hệ con cháu đó sẽ học cái tấm gương đạo đức của cha mẹ mình. Nếu cha mẹ mình là đạo đức chuẩn mực thì con em á sẽ tiếp thu cái tố chất đó. Nếu cha mẹ mình á sống bê bối thì con em sẽ bị ảnh hưởng theo những tố chất này. Về giáo dục đạo đức á, đừng nên đổ trách nhiệm cho nhà trường. Mặc dù nhà trường phải có trách nhiệm làm công việc đó, mà các bậc cha mẹ hơn bao giờ hết, vì tiếp xúc với con của mình thường xuyên hơn thầy cô giáo, cần phải đề cao và theo đuổi trách nhiệm cao quý này. Như vậy ít nhất là 3 tháng đầu đề, xin lỗi 3 năm đầu đề, và những năm sau đó cho đến hết tuổi tiểu học, tức là trung bình là 11-12 tuổi, thì các bậc cha mẹ đó cần phải tăng cường tính thường xuyên về việc giáo dục đạo đức cho con em. Về phương diện này thì các bậc cha mẹ nên khích lệ con em mình đến các chùa có sinh hoạt với trẻ dưới hình thức hoặc là gia đình Phật tử hoặc là các sinh hoạt với trẻ mới, thì tại đây đấy các cháu được sinh hoạt hội đoàn để học đạo đức, học Phật pháp, học làm người, học các đức tính cao quý nói chung. Hiện nay trên nền giáo dục Việt Nam đang bị khủng hoảng về nhiều phương diện. Một trong các phương diện khủng hoảng của giáo dục từ 12 trở xuống đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo đó đặt ra một cái khung chương trình quá nặng. Các cháu bị nhồi sọ việc học đến độ đó trở nên căng thẳng và không còn thời giờ để làm bất cứ một việc gì khác. Và điều đó là không tốt. Về mặt bằng tri thức đó, chương trình đào tạo từ lớp 12 trở xuống ở Việt Nam cao hơn chương trình Mỹ, Úc, Canada và châu Âu trung bình là 1.5 năm. Học lớp 7 ở Việt Nam có thể làm bài đạt yêu cầu ở mức độ khá và giỏi cấp học lớp 9 ở các nước phương Tây. Và bằng cách học này đó thì hàng năm ở các hội thi Olympic, Việt Nam đoạt rất nhiều giải thưởng mà các học sinh lớp 12 đã phấn đấu vượt trội, vì cái trình độ lúc đó đó nó ngang bằng với đại học năm thứ hai, ít nhất là học kỳ 1 của các sinh viên ở các nước tiên tiến. Nhìn chung đó, lúc đầu chúng ta thấy đó như là một cái sự vượt trội, nhưng mà vì học nhồi sọ từ nhỏ, não của các cháu nó bị bão hòa, nó bị lão hóa nhanh hơn. Cho nên khi lớn lên đó, từ cấp đại học đó, thì sinh viên Việt Nam có thể ngang ngửa với sinh viên ngoại quốc. Lên đến thạc sĩ thì phần lớn Việt Nam nó bị bỏ lại sau lưng. Lên đến tiến sĩ và trở thành các chuyên gia đó thì Việt Nam lại được chứng minh là thấp kém hơn nhiều. Tức là ở bên dưới chúng ta học nhiều mà lên trên chúng ta bị yếu dần. Còn ở nước ngoài đó, người ta học bên dưới đó là vừa phải, để các cháu học sinh đó còn đủ thời gian học đạo đức, học kỹ năng sống, rồi thể dục thể thao, tương quan với xã hội cộng đồng. Thì khi càng lớn lên đó thì bắt đầu càng đi học chuyên sâu, học nâng cao và trở thành một cái mắt xích chuyên môn trong một cái mối quan hệ có nhiều mắt xích, chứ không phải trở thành một nhân vật mà cái gì cũng biết, mà cái biết nào cũng không có chuyên sâu hay là nâng cao gì hết. Thế là học làm người, và thứ ba là học làm Phật. Còn việc trở thành Phật đó, ở cái kiếp nào khi nhân duyên nó đã đầy đủ rồi đó thì tùy. Đừng có tự gây áp lực, cứ làm đúng, nỗ lực tinh tấn không dừng, không bỏ cuộc, không chán nản, không đầu hàng, thì trước sau gì chúng ta cũng biến các lý tưởng cao quý trở thành hiện thực thôi. Kính chúc tất cả an lành.